là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ ba ngày 19 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh việc tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tiếp đến là ghi nhận những nỗ lực của huyện Yên Bình trong công tác an sinh xã hội. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Nghi Lộ đã nhựa hóa 100% đường trục xã liên xã, 100% đường liên thôn, đường trục thôn, 52% đường ngõ xóm được bê tông hóa. Các công trình thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai. Tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%. Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà rột nát. Để đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, xã Nghi Lộ đã sắp xếp lại hình thức tổ chức sản xuất, duy trì hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, hướng dẫn bà con nhân dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật và sản xuất, vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong sản xuất. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2020 đạt 46 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 2%. 93% số lao động trong độ tuổi lao động có việc làm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo ổn định. Xã đã hoàn thành toàn bộ 19 tiêu chí và được công bố đạt chuẩn nông thôn mới.
Năm 2020, huyện Lục Yên đã thành lập mới 181 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trong đó có 25 doanh nghiệp, 11 hợp tác xã và 145 tổ hợp tác. Việc thành lập mới các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác đã tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.
Đến nay, Quỹ Tín dụng Nhân dân thị trấn Cổ Phúc có trên 1.000 thành viên. Tổng vốn điều lệ của quỹ đạt hơn 5 tỷ đồng. Trong năm 2020, có 1.990 lượt thành viên và khách hàng tham gia gửi tiền, với doanh số tiền gửi đạt trên 158 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động chiếm tỷ trọng gần 90% tổng nguồn vốn của quỹ. Năm 2020, Quỹ Tín dụng đã giải quyết cho 690 lượt thành viên vay vốn, với dư nợ cho vay thành viên 97 tỷ đồng. Tập trung vào các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, vay sản xuất kinh doanh, dịch vụ và cho vay phục vụ sinh hoạt đời sống. Năm 2021, Quỹ Tín dụng Nhân dân thị trấn Cổ Phúc phấn đấu huy động tiền gửi đạt 103 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 102 tỷ đồng, giảm nợ có hạn dưới 1% so với tổng dư nợ.
Nhân dịp Tết đến xuân về, chùa Linh Long thành phố Yên Bái phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức trao quà Tết, trao nhà đại đoàn kết cho các hộ dân tộc thiểu số nghèo tại xã Mỏ Vàng và Viễn Sơn, huyện Văn Yên. Trong đó, xã Mỏ Vàng 100 phần quà, xã Viễn Sơn 150 phần quà, tổng trị giá 125 triệu đồng. Cùng với đó, đoàn đã trao hai nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Hoàng Văn Tuyến và bà Hoàng Thị Liên ở thôn Khe Lợi, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tổng trị giá 120 triệu đồng. Đây là các hộ gia đình nghèo, thu nhập thấp có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Kinh phí do chùa Linh Long thành phố Yên Bái vận động đóng góp của các Phật tử, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.
Trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn qua địa bàn thôn Minh Phú, xã Y Can, huyện Trấn Yên vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách và xe tải, khiến một người bị thương nặng, nhiều hành khách hoảng loạn. Tại hiện trường, chiếc xe tải lao sang phần đường đối diện, hư hỏng nặng phần đầu, xe khách cũng bị hư hỏng, kính xe vỡ dạn. Hành khách trên xe khách 18A02372 hoảng loạn la hét, may mắn không ai bị thương. Cú tông mạnh cũng khiến vài chục mét tôn, trụ tôn hộ lan hàng rào của đường cao tốc Nội Bài Lào Cai bị xô bẹp gãy. Tài xế xe tải bị thương nặng, bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái thụ lý giải quyết.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi 6 trên 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Yên Bái đã tiếp tục chỉ đạo các xã thực hiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, đầu tư nâng cấp hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời tiếp tục phát huy nội lực tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã đã đủ điều kiện. Đến nay, công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Là xã đầu tiên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014, xã Tuy Lộc đã tích cực thực hiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, nâng cấp hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giữ gìn ổn định an ninh chính trị trên địa bàn, chủ động phối hợp vận động nhân dân tổ chức thực hiện nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là nguồn lực trong dân để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo. từ đó nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với trong năm 2020 thì xã Tuy Lộc tiếp tục triển khai xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân từ xã đến thôn có rất nhiều giải pháp, đặc biệt là chúng tôi huy động nguồn lực từ trong dân cũng sức dân về ngày công, về thực hiện đảm bảo các cái tiêu chí như là vệ sinh môi trường, cảnh quan và các cái cơ sở vật chất hạ tầng để giữ vững và nâng cao cái tiêu chí, đảm bảo cái tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020.
Để nâng cao nhóm tiêu chí về sản xuất, thu nhập, hộ nghèo, xã Tuy Lộc đã chú trọng vận động nhân dân tập trung khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Đến nay, xã có vùng sản xuất chuyên canh rau với diện tích gieo trồng là 153 ha, với tổng sản lượng đạt 2.500 tấn một năm. Với thu nhập trung bình đạt 240 triệu đồng một ha, cao gấp 3,7 lần so với trồng các cây hàng năm khác. Để nâng cao thu nhập cho người dân, trong những năm qua, xã Tuy Lộc đã triển khai có hiệu quả 48 dự án phát triển kinh tế, tạo điều kiện chuyển đổi lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2020 đạt gần 56 triệu đồng một người một năm, gấp trên 1,5 lần so với chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Toàn xã không còn hộ nghèo. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng đa dạng và thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Xã đã hoàn thành 4 trên 4 nhóm tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu đang đề nghị tỉnh công nhận đạt chuẩn. Phấn khởi trước những đổi thay của xã, ông Nguyễn Quang Huấn, thôn Minh Long, xã Tuy Lộc bày tỏ.
Tuy Lộc được công nhận là xã nông thôn mới đầu tiên của tỉnh thành phố Yên Bái. Và cho đến bây giờ là năm thứ 6 thì tôi thấy là những cái bộ mặt nông thôn của xã Tuy Lộc thì rất là đổi thay về các cơ sở hạ tầng kinh tế. Thế rồi là cái bộ mặt nông thôn mới thể hiện rất là rõ cái khang trang về đường xá, về tất cả những cái công trình phúc lợi cũng như là cơ sở để phụ cho đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân cũng như là phục vụ cho sản xuất và tranh thủ cái nguồn hỗ trợ của nhà nước cùng với sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn. Do vậy mà cái thành quả cho đến ngày hôm nay chúng tôi thấy là rất là phấn khởi, cũng từ đó là tạo cái đà cho xã Tuy Lộc tiếp tục phát triển đi lên trong những năm tiếp theo.
Để cán đích nông thôn mới nâng cao, tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Âu Lâu xác định là một trong chủ trương lớn góp phần hỗ trợ tạo điều kiện thúc đẩy các tiêu chí trong nông thôn mới đạt được có tính chất bền vững hơn. Vì vậy, trong quá trình tổ chức thực hiện, Đảng ủy, Ủy ban dân xã chỉ đạo tập trung xây dựng một số tiêu chí như hạ tầng kinh tế xã hội, nâng cấp một số tuyến đường, cải tạo cảnh quan môi trường trong sản xuất và chăn nuôi, đặc biệt tập trung hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo. Song song với đó, xã thường xuyên khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tập trung triển khai hiệu quả các đề án hỗ trợ của tỉnh và thành phố, hình thành vùng sản xuất rau an toàn, thâm canh lúa. Ông Nguyễn Minh Hải, Chủ tịch Ủy ban dân xã Âu Lâu trao đổi.
Ngay trong năm 2007, sau khi được Ủy ban dân tỉnh công nhận xã Âu Lâu đạt chuẩn nông thôn mới trên cơ sở các cái bộ tiêu chí về nông thôn mới nâng cao, thì chúng tôi đã tiếp tục thực hiện rà soát và kiện toàn lại ban chỉ đạo. Thì trong đó là tập trung vào 5 cái nhóm tiêu chí của nông thôn mới nâng cao, đã tập trung là chỉ đạo một số cái tiêu chí như về hạ tầng, về thu nhập, hệ thống cảnh quan môi trường, và đặc biệt là trong đó là về cái chúng tôi đã quan tâm nhiều về đến kia tỷ lệ hộ nghèo. Song song cái việc đó thì chúng tôi tuyên truyền nhân dân là tiếp tục chuyển cái cơ cấu cây trồng vật nuôi thành các cái vùng sản xuất rau, vùng thâm canh lúa để tạo điều kiện cho bà con phát triển sản xuất, từ đó mới nâng cao thu nhập cho bà con.
Xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong đó người dân là chủ thể, lấy phát triển kinh tế làm đòn bẩy để xây dựng, duy trì tiêu chí xã nông thôn mới và xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thành phố Yên Bái thường xuyên kiểm tra, nắm bắt cơ sở và chỉ đạo các phòng ban đơn vị, ủy ban nhân dân các xã rà soát đánh giá tiến độ thực hiện, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc, đề xuất các giải pháp triển khai cụ thể, ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, hỗ trợ phát triển kinh tế từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã triển khai 96 dự án phát triển sản xuất nông nghiệp từ nguồn vốn của tỉnh, 6 dự án đa dạng hóa sinh kế và 5 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị từ nguồn của trung ương với tổng kinh phí hỗ trợ là 4,1 tỷ đồng. Trên địa bàn các xã hiện có 13 hợp tác xã. Các hợp tác xã đã tích cực phát triển sản xuất, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và ngày càng có nhiều mô hình điển hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sản xuất phát triển, giá trị sản xuất trên 1 hectare đất canh tác năm 2020 ước đạt 140 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 đạt gần 47 triệu đồng một người, tăng trên 5,9 triệu đồng một người so với năm 2019 và vượt trên 29% so với mức đạt chuẩn. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 1,53%, tỷ lệ lao động có việc làm khu vực nông thôn đạt hơn 95,8%. với sự quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện từ thành phố đến các xã và sự đồng thuận của nhân dân. Đến nay, ba xã Tuy Lộc, Âu Lâu, Minh Bảo đã được Ủy ban dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Hai xã Tuy Lộc, Minh Bảo đã hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban dân tỉnh thẩm định xem xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020. Bà Nguyễn Thị Hiền, thôn Yên Minh, xã Minh Bảo cho biết.
Mặt mà tuyên truyền về môi trường, về văn hóa thì được người dân rất là ủng hộ, nhiệt liệt hưởng ứng. Từ đầu xã cho đến cuối xã, là khi mà đã có một cái chủ trương, cái văn bản là về đến địa phương được tuyên truyền, là nhân dân rất là vô cùng hưởng ứng, được tuyên truyền vận động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân ở toàn xã.
Với quan điểm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu không có điểm kết thúc, thời gian tới thành phố tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ nhân dân đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, ưu tiên dành các nguồn lực đầu tư nâng cấp hoàn thiện cơ sở tầng, tập trung duy trì phát triển bền vững các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đã đạt được. Đồng thời tranh thủ các nguồn lực và sức mạnh nội lực trong nhân dân để triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các xã Dưới Phiên, Tân Thịnh, Văn Phú. Trong đó phấn đấu năm 2021, xã Văn Phú được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hai xã Dưới Phiên, Tân Thịnh đạt 3 đến 4 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua nhiều chương trình hỗ trợ, chính sách ưu đãi, huyện Yên Bình đã đặc biệt quan tâm và làm tốt công tác an sinh xã hội, nhất là mỗi dịp Tết đến xuân về, để mọi người, mọi nhà đón Tết vui vẻ, đầm ấm. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Được chuyển về ngôi nhà khang trang rộng hơn 80m², mẹ con bà Đặng Thị Thặc ở thôn Khe May, xã Tân Hương, huyện Yên Bình không giấu nổi niềm vui mừng, xúc động. Bởi ước mơ được sống trong ngôi nhà mới bấy lâu nay của mẹ con bà đã trở thành hiện thực. Là hộ nghèo đặc biệt khó khăn của xã, gia đình bà được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà trị giá hơn 120 triệu đồng, trong đó huyện hỗ trợ 40 triệu đồng, còn lại do anh em dòng họ và bà con thôn xóm giúp đỡ. Chị Bàn Thị Vui, con gái bà Thặc, thôn Khe May, xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết.
Trước kia mẹ tôi ở cái lán ọp ẹp, mưa gió thì ướt hết. Bây giờ nhà nước, chính quyền địa phương giúp bà con nhân dân, giúp đỡ cho mẹ tôi được ngôi nhà khang trang, tôi xin cảm ơn.
Xã Tân Hương hiện có 1.900 hộ với 7.609 nhân khẩu, trong đó có 59 hộ nghèo. Thời gian qua, xã Tân Hương đã chỉ đạo rà soát số hộ nghèo trên địa bàn để có phương án hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo các ngành đoàn thể, vận động đoàn viên, hội viên tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đặc biệt là đối với những gia đình trong diện xóa nhà rột nát. Anh Tạ Minh Nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hương, huyện Yên Bình chia sẻ.
Năm 2020 thì trên địa bàn xã Tân Hương thì được nhận cái nguồn hỗ trợ từ tỉnh và của huyện Yên Bình. Cùng với đó là các cái nguồn mà xã hội hóa ở trên địa bàn của xã thì chúng tôi cũng đã tiến hành xóa được 12 cái nhà tạm và nhà rột nát. Thì chúng tôi cũng đã huy động và phát huy được cái tinh thần là đoàn kết và tinh thần tương thân tương ái giữa các hộ dân trong thôn, trong xóm với nhau để giúp đỡ lẫn nhau.
Thời gian qua, tại các địa phương trên địa bàn huyện Yên Bình, bằng nhiều nguồn lực khác nhau đều có những hoạt động chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo bằng cả vật chất lẫn tinh thần. Chỉ riêng trong năm 2020, thực hiện đề án xóa nhà rột nát cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo khó khăn về nhà ở, huyện Yên Bình đã làm mới và sửa chữa 226 nhà, vượt 146 nhà so với kế hoạch tỉnh giao, tổng trị giá trên 30 tỷ đồng. Trong đó nguồn xã hội hóa của huyện là 2,5 tỷ đồng. Toàn huyện hiện có gần 1.000 gia đình chính sách người có công, trên 3.000 đối tượng bảo trợ xã hội đang được hưởng trợ cấp hàng tháng, 987 hộ nghèo. Do vậy, công tác an sinh xã hội trên địa bàn luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đặc biệt quan tâm. Huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh Xã hội, các xã thị trấn làm tốt việc điều tra khảo sát đối tượng nghèo, phân tích làm rõ nguyên nhân nghèo ở từng địa bàn dân cư và từng hộ gia đình để có sự hỗ trợ phù hợp. Anh Hoàng Minh Túc, Phó trưởng thôn Trại Máng, xã Vô Linh, huyện Yên Bình nói.
Hiện tại thôn chúng tôi là bây giờ còn có 4 hộ nghèo. Thì ngoài cái tuyên truyền vận động 4 hộ này để tự vượt lên, thế ngoài ra thì trong những cái dịp lễ, dịp Tết, chúng tôi cũng có những cái món quà để động viên tinh thần. Thế còn những cái hộ là đặc biệt khó khăn thì chúng tôi cũng vận động các ban ngành đoàn thể đến giúp công lao động. Ví dụ là cụ thể như giúp những ngày công vào những ngày gặt hoặc là ngày cấy hoặc là tu sửa nhà cửa.
Huyện Yên Bình đã chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp với các xã thị trấn tăng cường tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con. mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động là đối tượng nghèo, kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất của Trung ương, tỉnh và huyện tới bà con nông dân, nhất là các chương trình của chính phủ, tạo điều kiện cho người nghèo được vay vốn để đầu tư vào sản xuất. Chị Trần Thị Tuyến, thôn Liên Hiệp, xã Tịnh Hưng, huyện Yên Bình chia sẻ.
Gia đình tôi là một gia đình là một hộ nghèo của trong xã, thì hôm nay chồng ốm đau, bệnh tật, nên mình tôi nuôi hai đứa con, rất là khó khăn. Thì bên hội nông dân đã đến nhà xem xét và đã hỗ trợ cho tôi là 11 triệu để làm lại căn nhà, cho tôi vay với vốn 50 triệu đồng để mua một cặp bò, chăn nuôi lợn, gà để phát triển kinh tế vào. Thì từ đó mà tôi giờ kinh tế mẹ con tôi cũng đỡ vất vả, cuộc sống nó ổn định hơn trước.
Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần. Với phương châm mọi người mọi nhà đều đón Tết vui vẻ đầm ấm, không để hộ nào thiếu ăn trong dịp Tết, nhất là hộ nghèo ở vùng sâu vùng xa, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn rà soát số hộ đặc biệt khó khăn cần giúp đỡ, đồng thời kêu gọi vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm có nhiều việc làm thiết thực chăm lo Tết cho bà con. Đồng chí Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết:
để đảm bảo mọi người, mọi nhà để đều có Tết, thì huyện đã chỉ đạo thứ nhất là rà soát toàn bộ các hộ gia đình của chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn để nắm tình hình cụ thể. Từ đó thì sẽ đưa ra các cái giải pháp cụ thể để đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đều có Tết. Thứ hai là tổ chức các đoàn của lãnh đạo huyện, rồi lãnh đạo các xã thị trấn đi kiểm tra tình hình gắn với trao tặng cái quà Tết, đảm bảo kịp thời đúng đối tượng. Thứ ba là riêng đối với các hộ gia đình là hộ nghèo, huyện đã tập trung chỉ đạo là vận động cán bộ, công chức, người lao động, các nhà hảo tâm và bằng các nguồn kinh phí khác để đảm bảo 100% số hộ nghèo đều được tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Thứ tư là đối với các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thì huyện chỉ đạo các đoàn thể, các xã thị trấn và các ngành căn cứ tình hình cụ thể hỗ trợ giúp đỡ để cho các hộ gia đình này có đủ các cái điều kiện để đảm bảo vui xuân đón Tết.
Những ngày này khắp nơi trên địa bàn huyện Yên Bình đang diễn ra nhiều hoạt động chung tay chăm lo Tết cho người nghèo và gia đình chính sách như thăm, tặng quà, tặng chăn ấm, quần áo mới, hỗ trợ công nhân viên chức lao động nghèo. Với sự quan tâm chăm lo kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức, các doanh nghiệp, các gia đình chính sách, người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội sẽ được đón một cái Tết vui vẻ, đầm ấm và đậm nghĩa tình.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm cao và nỗ lực phấn đấu của các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái và đội ngũ công nhân viên chức lao động trong tỉnh, năm 2020, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự ủng hộ giúp đỡ của chính quyền cung cấp, công đoàn Yên Bái hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của tỉnh, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Xác định chương trình hành động 190 của tỉnh ủy là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Do đó, năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung triển khai có hiệu quả 6 chỉ tiêu được giao, trong đó đã thành lập được 28 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước, kết nạp mới 1.942 đoàn viên, giới thiệu được 1.047 đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giám sát 6 đơn vị, phối hợp giám sát kiểm tra thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội 24 đơn vị, đạt 147%. Trong đó các đơn vị triển khai vượt kế hoạch so với chỉ tiêu được giao như Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái, Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh. Đồng chí Đỗ Minh Tâm, Phó Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh chia sẻ.
Ngay từ đầu năm, Công đoàn các khu công nghiệp đã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nội dung với nhiều giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu để triển khai đến 100% công đoàn cơ sở trực thuộc và thường xuyên hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các công đoàn cơ sở thực hiện các chỉ tiêu đó. Và đặc biệt là chỉ tiêu hỗ trợ đoàn viên thoát nghèo, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tiến hành rà soát, thống kê, thẩm định những hộ đúng đối tượng, hướng dẫn thủ tục hồ sơ để đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ kinh phí xây nhà máy ấm công đoàn, vay vốn phát triển kinh tế gia đình, đã giúp đỡ được 3 hộ đoàn viên thoát nghèo. Đồng thời thì cũng đã phát động các đợt phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và đại hội đảng các cấp để tạo nên cái không khí thi đua sôi nổi trong đoàn viên công nhân lao động, góp phần vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu của chương trình hành động 190 của tỉnh mà Liên đoàn Lao động tỉnh giao cho.
Bên cạnh đó, trong năm 2020, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái cũng đã phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Đã có 17 công trình chào mừng được gắn biển với tổng kinh phí trên 80 tỷ đồng, trong đó Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng được một công trình, là công trình nhà thi đấu thể thao cho công nhân viên chức lao động, kinh phí 35 tỷ đồng, cùng nhiều công trình có ý nghĩa khác như công trình thư viện xanh thân thiện, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Sơn Lương của Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn, công trình xây dựng đường điện chiếu sáng tại xã Tân Đồng và xã Hòa Cuông của Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên, công trình con đường em tới trường của Liên đoàn Lao động thị xã Nghĩa Lộ, công trình làm nhà cho hộ nghèo của Liên đoàn Lao động huyện Mù Căng Chải. Liên đoàn Lao động huyện Văn Yên đã vận động ủng hộ xây dựng 3 phòng học tại điểm trường Khe Trang, trường tiểu học và trung học cơ sở xã An Bình với tổng giá trị trên 350 triệu đồng. Góp phần xóa nhà lớp học đã xuống cấp và thể hiện sự quan tâm của các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái đối với các em học sinh vùng còn khó khăn. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Văn Yên cho biết.
Đã có trên 95% công đoàn cơ sở trong toàn huyện đăng ký thực hiện với nhiều công trình thiết thực ý nghĩa. Thông qua đợt phát động phong trào thi đua đã góp phần tích cực thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện Văn Yên năm 2020, và đây cũng là động lực để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của công đoàn huyện Văn Yên trong năm 2021.
Trong năm 2020, các cấp công đoàn đã tổ chức thăm tặng quà cho 2.812 công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 1,4 tỷ đồng. Tạo điều kiện cho 79 nữ công nhân viên chức lao động nghèo khó khăn vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình với số tiền 1 tỷ 580 triệu đồng và hỗ trợ làm 21 nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 630 triệu đồng, thăm hỏi đột xuất cho 648 lượt công nhân viên chức lao động với số tiền 320 triệu từ nguồn quỹ xã hội công đoàn tỉnh Yên Bái. Đoàn viên Hà Thị Như, công đoàn cơ sở công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái, chia sẻ.
Bản thân tôi rất vui và xúc động trước sự chăm lo của tổ chức công đoàn đối với công nhân, lao động. Nói chung, bản thân tôi nói riêng, đây là sự động viên giúp đỡ có ý nghĩa. Gia đình tôi có một căn nhà khang trang, vợ chồng tôi sẽ tập trung vào phát triển kinh tế gia đình, đồng thời bản thân tôi cũng yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Năm 2020, trong bối cảnh chung của đất nước cũng như của tỉnh Yên Bái chịu ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành các văn bản triển khai chỉ đạo đến các cấp công đoàn trong tỉnh, tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động chủ động phòng chống dịch COVID-19. Cũng trong năm 2020 là năm đầu tiên Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với sự tham gia của trên 450 đoàn viên, công nhân viên chức lao động, hiến được hơn 212 đơn vị máu, đạt gần 150% chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao. Đồng chí Trịnh Thị Mai Phương, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế cho biết.
Năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát, có những diễn biến phức tạp khó lường. Đội ngũ nhân viên y tế là những người trực tiếp tham gia phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhưng đồng thời cũng là những đối tượng mà có nguy cơ bị phơi nhiễm cao nhất. Để nâng cao vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn, kịp thời động viên tinh thần và chia sẻ với những khó khăn của đội ngũ đoàn viên và người lao động trực tiếp tham gia làm công tác phòng chống dịch, công đoàn ngành y tế và các công đoàn trực thuộc đã có nhiều giải pháp tích cực để chăm lo cho đội ngũ cán bộ tuyến đầu chống dịch. Cụ thể như là thứ nhất là phối hợp với chính quyền để trang bị đầy đủ các phương tiện phòng hộ như là găng tay, quần áo, khẩu trang, mũ, kính, nước rửa tay, nước xúc miệng, chăm lo chế độ ăn nghỉ sinh hoạt, hỗ trợ tiền ăn, sữa, nước uống, hoa quả cho cán bộ tại các chốt kiểm dịch, các khu cách ly tập trung để đảm bảo cho sức khỏe cho nhân viên y tế làm việc. Công đoàn ngành và các công đoàn cơ sở trực thuộc thì cũng đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các cán bộ mà trực tiếp làm công tác phòng chống dịch tại tuyến đầu như là ở chốt kiểm dịch IC12 cao tốc Nội Bài Lào Cai, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, khu cách ly tập trung Yên Bình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Công đoàn thì cũng đã phối hợp với chính quyền để thực hiện đầy đủ cái chế độ phụ cấp phòng chống dịch, phụ cấp thường trực, cho đoàn viên và người lao động chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho các cán bộ lao động trong cái điều kiện công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại. Giám sát các biện pháp phòng ngừa cho nhân viên y tế như là kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý môi trường để phòng lây nhiễm chéo đối với cán bộ y tế.
Trong năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai thực hiện thành công đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Liên đoàn Lao động tỉnh. Tuyên dương 70 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, tổ chức diễn đàn chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em do Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức với sự tham gia của trên 250 cán bộ công đoàn cơ sở và đoàn viên công nhân lao động thuộc Liên đoàn Lao động thị xã Nghĩa Lộ, đã góp phần thay đổi nhận thức và nâng cao hiểu biết cho đoàn viên công nhân viên chức lao động về bình đẳng giới, quyền trẻ em. Chị Lương Thị Huệ, đoàn viên công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chiến thắng thị xã Nghĩa Lộ vui vẻ nói.
Là những người lao động, chúng tôi rất vui khi được tham gia tổ chức công đoàn. Chúng tôi luôn được các cấp công đoàn quan tâm, chăm lo thiết thực, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng dành cho người lao động. Đặc biệt trong thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, chúng tôi vẫn luôn được ban lãnh đạo công ty tạo việc làm và thu nhập ổn định. Bên cạnh đó thì ban chấp hành công đoàn cơ sở luôn tuyên truyền và có những biện pháp cụ thể giúp chúng tôi phòng bệnh hiệu quả, đồng thời có những chính sách hỗ trợ giúp cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn như.
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh thiên tai, song với những nỗ lực cố gắng của các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái trong năm 2020, việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động trên địa bàn được triển khai thực hiện đã tạo động lực để đoàn viên người lao động vươn lên trong cuộc sống, ra sức thi đua, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.